Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Robert Vitinlo, cố vấn đặc biệt bệnh SIDA của Tổ chức Caritas Quốc tế, về Hội nghị Quốc tế về bệnh SIDA tại Washington. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại bé Maria 10 tuổi, viết thư gửi Thiên Chúa nhân lành. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về kinh lạy cha trước khi rước lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Hiroshima, Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luigi Celata, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã đồng tế thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Hiroshima để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử nổ tại đây ngày 6 tháng 8 năm 1945. Ngỏ lời đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Celata đã định nghĩa vụ ném bom nguyên tử đó là một tội phạm kinh khủng. Đức cha đã ca ngợi thái độ can đảm và cương quyết của nhân dân Nhật Bản, đã biến đổi trang đen tối ấy của lịch sử nhân loại và lấy đó làm điểm tham chiếu sáng ngời, dưỡng nuôi tin tưởng và hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Celata mời gọi thắng vượt các khép kín và sợ hãi để rộng mở cho sự gặp gỡ với các người khác, cả khi họ khác biệt chúng ta, bằng cách thừa nhận chúng ta tất cả đều là các thành phần của cùng một gia đình nhân loại, có chung một số phận, vì thế cần phải chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau. Trong tính chất thánh thiêng của sự sống, trong các lựa chọn của lương tâm, nhất là liên quan tới tôn giáo, và trong phẩm giá của mọi người, chúng ta được mời gọi hiệp nhất các năng lực tinh thần và vật chất để cộng tác với sự tin tưởng và niềm hy vọng vào việc xây dựng các xã hội công bằng và liên đới hơn, hầu có thể sống trong hòa bình và hòa hợp. Trong con tim của từng người và giữa các dân tộc ẩn núp cám dỗ của ích kỷ, đàn áp, thống trị, vơ vét của cải, thường là qua các lừa đảo, bạo lực và chiến tranh. Vì thế tất cả những ai tin nơi Thiên Chúa và các người thiện chí, chúng ta phải phản ứng chống lại nguy cơ ấy bằng cách dấn thân phục vụ hòa bình, ủng hộ các giá trị tinh thần trong các truyền thống của chúng ta. Cách đây 67 năm, lúc 8 giờ 14 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, máy bay bỏ bom Enola Gay đã thả trái bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuống thành phố Hiroshima, khiến cho 250.000 người chết ngay tại chỗ hay sau đó vì chất phóng xạ. Hậu quả của bom nguyên tử vẫn còn cho tới nay vì con cháu của các nạn nhân vẫn tiếp tục bị tàn tật cho tới ngày nay. Ba ngày sau, trái bom nguyên tử thứ hai tàn phá thành phố Nagasaki. Hôm qua, hàng chục ngàn dân Nhật đã tham dự buổi cầu nguyện tại đài tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử trong thành phố Hiroshima. Tại khắp nơi, mọi người đã thinh lặng một phút để tưởng niệm biến cố buồn thương này. Phát biểu trong buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng năng lực nguyên tử, kể cả khi chỉ được sử dụng cho các mục đích hòa bình, vẫn luôn luôn nguy hiểm. Thật thế, hiện nay kho vũ khí hạt nhân trên thế giới có thể làm nổ tung trái đất này nhiều lần.
Vatican, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng giám mục Pol Tersan Innam làm tăng sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và Campuchia, kim sứ thần tòa thánh tại Myanmar và Lào. Cho tới nay, Đức Tổng giám mục Pol Tersan Innam là sứ thần tòa thánh tại Uganda bên Phi Châu.
Washington, các giám mục Mỹ yêu cầu Quốc hội can thiệp để giải quyết bế tắc do các điều luật mới về sức khỏe gây ra cho các tổ chức tôn giáo bị bắt buộc phải trả các chi phí mua thuốc ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên của mình. Các luật lệ nói trên gọi là Individual Mandate, đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Nhưng chính quyền của Tổng thống Obama gia hạn cho các tổ chức tôn giáo 1 năm để áp dụng các luật mới. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản đối quyết định này vì nó không giải quyết vấn đề bảo vệ tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Trong thư gửi các đại biểu quốc hội các ngày vừa qua, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự Sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nêu bật rằng việc bắt buộc trả các chi phí cho thuốc ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản là một lựa chọn chính trị không có tiêu chuẩn và chưa từng thấy tại Hoa Kỳ. Vì thế các giám mục sẽ tiếp tục ủng hộ một việc phục vụ y tế cho tất cả mọi người, nhưng tôn trọng sự sống, đặc biệt sự sống của những người nghèo túng và dễ bị thương tổn nhất. Các luật mới về y tế trừng phạt trước hết các tổ chức tôn giáo có mục đích lợi nhuận, nhưng để trung thành với các xác tín tôn giáo và luân lý, họ sẽ khước từ áp dụng các luật lệ ấy. Vì là các tổ chức có lợi nhuận nên chúng bị loại khỏi danh sách một ít tổ chức được chính quyền liên bang thừa nhận. Để bênh vực các quyền lợi của mình, các tổ chức này bị bó buộc, phải cậy nhờ tới các phương tiện tư pháp kéo dài thời gian. Chính vì thế các giám mục Mỹ yêu cầu Quốc hội nhanh chóng giải quyết vấn đề nền tảng này. Đức Hồng Y DiNardo cũng trưng dẫn trường hợp ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tòa án tiểu bang Colorado xử cho một gia đình làm chủ một hãng thắng kiện chống lại các luật mới về sức khỏe của chính quyền Hoa Kỳ.
London, ông James Parker đặc trách phối hợp các sinh hoạt mục vụ cho Thế vận hội London 2012 cho biết có nhiều lực sĩ điền kinh cũng như du khách tham dự các thánh lễ, các buổi chào mừng Thánh Chúa trong các giáo xứ Công giáo cũng như tại trại Joshua. Hàng ngày đều có 3 thánh lễ trong làng Thế vận hội do các linh mục tuyên úy cử hành và có khá đông người tham dự. Ngày 1 tháng 8, Đức cha Mark Mahon, giám mục Brentwood, đã chủ sự lễ nghi khai mạc trại Joshua, là nơi các người trẻ thế giới gặp gỡ nhau để sống kinh nghiệm xúc cảm, giải trí và hiệp nhất của Thế vận hội. Người trẻ tham dự đến từ 21 quốc gia và nói 15 thứ tiếng khác nhau. Đức cha Mark Mahon nói, cũng như tại Hy Lạp xưa kia, đối với Kitô hữu, ngọn đuốc Thế vận hội biểu tượng cho đức tin và niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Đức cha đã khuyến khích các bạn trẻ đi theo ánh sáng của Chúa Kitô và trở thành những người đem ánh sáng của Chúa vào lòng thế giới bằng cách làm chứng cho các giá trị Kitô với chính cuộc sống của mình. Liên quan tới việc tranh tài, Đức cha nhắc lại tinh thần của Thế vận hội xưa kia là sự tham dự chứ không phải sự thành công và danh tiếng. Đức cha nhắn nhủ các bạn trẻ chạy đua nhưng mắt luôn hướng nhìn Chúa Giêsu và biết rằng cuộc chạy đua không phải cho những người thắng cuộc mà là cho những ai chạy tới đích. Cùng với các đại diện Kitô khác của tổ chức Đại Kết Hơn Là Vàng, Giáo hội Công giáo Anh Quốc cũng đã phát động chiến dịch chống buôn người đang lan tràn trên thế giới. Mục đích là để gây ý thức cho các khách du lịch và các lực sĩ điền kinh về tệ nạn này. Sự hiện diện của các lực sĩ điền kinh thuộc 205 nước và 6 triệu du khách là dịp rất tốt để lôi kéo sự chú ý của mọi người trên tệ nạn này. Thế vận hội cho thấy sự tuyệt diệu và phẩm giá của thân thể con người, trong khi nạn buôn người chống lại những điều đó.
Antananarivo, Đức cha O'Don Rasana Kolona, Tổng giám mục thủ đô Antananarivo của Madagascar, kêu gọi người dân nước này hòa giải để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào tháng 5 năm tới 2013. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Pháp ngữ của Đài Vatican hôm 5 tháng 8 vừa qua. Cách đây 3 năm, ông Andry Rajoelina, thị trưởng thủ đô Madagascar, đã đảo chánh lật đổ Tổng thống Marc Ravalomanana. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử Madagascar đã xác định các cuộc bỏ phiếu vòng đầu sẽ diễn ra ngày 8 tháng 5 năm tới, 2013. Đức Tổng giám mục Rasana Kolona cho biết các Kitô hữu đang chuẩn bị cho biến cố này. Người dân đã mệt mỏi vì sự xung khắc kéo dài giữa các giới lãnh đạo. Cho tới khi nào còn có các xung khắc bên trong nội bộ, thì khó có thể thực hiện ý muốn của dân chúng. Madagascar đang gặp khủng hoảng xã hội kinh tế rất trầm trọng. Các giới chức chính trị thì khép kín trong vòng quyền lực của mình mà không chịu bình tĩnh ngồi vào bàn đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp cho đất nước. Đức cha cũng cho biết đất nước Madagascar hy vọng được cộng đồng quốc tế trợ giúp luân lý cũng như tài chính và kinh tế. Trong khi chờ đợi, Kitô hữu phải cầu nguyện nhiều hơn nữa để cho các người lãnh đạo được Chúa Thánh Thần rộng mở tâm trí và nhận biết đâu là thiện ích đích thực của người dân Madagascar, có can đảm chấp nhận các hy sinh để tìm ra một giải pháp cho đất nước.
Luanda, hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua, hòm đựng xương thánh Don Bosco đã được rước từ Zimbabwe sang Uganda và được trưng bày cho tín hữu kính viếng cho tới ngày 16 tháng 8 này. Xương thánh Don Bosco đã được đặt trong nhà thờ giáo xứ Thánh Phaolô của thủ đô Luanda. Đức cha Gabriel M. Bilingi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome, đã chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Tiếp đến, thánh tích đã được rước tới khu phố Palanca để tín hữu và người trẻ kính viếng trong buổi canh thức. Sau đó, thánh tích sẽ được đặt tại Học viện Cao học Triết học và Sư phạm Don Bosco. Trung tâm giới trẻ giáo phận Viana sẽ tiếp rước thánh tích và trưng bày cho tín hữu kính viếng cho đến ngày 18 tháng 8, rồi thánh tích sẽ được rước qua Madagascar. Chương trình thánh tích Don Bosco viếng thăm năm châu trong các nước có các tu sĩ Salesian hoạt động đã bắt đầu hồi tháng 4 năm 2009 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng Giêng năm 2014. Năm 2015 là dịp kỷ niệm 200 năm cha thánh Don Bosco sinh ra. Cho tới nay, hòm đựng xương thánh Don Bosco đã viếng thăm châu Mỹ Latin, Á Châu, Đại Dương Châu và Phi Châu. Từ tháng 9 tới tháng 11 tới đây sẽ đến lượt các nước Tây Âu, trong khi năm 2013 dành cho các nước Bắc Âu. Và cuối năm 2013, đầu năm 2014, thánh tích sẽ trở về Italia. Hòm đựng xương thánh Don Bosco dài 2m5, cao 1m3, nặng 500kg, đựng tượng của thánh nhân với khẩu hiệu: Lạy Chúa xin cho con các linh hồn và hãy lấy đi mọi sự còn lại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức ông Robert Vitillo, cố vấn đặc biệt về bệnh SIDA của Tổ chức Caritas Quốc tế, về Hội nghị Quốc tế về bệnh SIDA tại Washington. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 7 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ 19 về bệnh SIDA đã diễn ra tại Washington với sự tham dự của hàng trăm bác sĩ, các nhà khoa học, các chuyên viên nghiên cứu và cả các giáo sĩ tu sĩ săn sóc các bệnh nhân SIDA. Các tham dự viên đã khẳng định rằng cung cấp việc trị liệu chống virus HIV-SIDA cho 34 triệu bệnh nhân không chỉ là một bổn phận luân lý mà còn là phương thế hữu hiệu và tiết kiệm nhất giúp ngăn chặn bệnh dịch SIDA nữa. Thật là điều không chấp nhận được khi các phương thức trị liệu đó không tới được với các người cần đến chúng nhất, đặc biệt là tại các nước Á Châu và Phi Châu nằm bên dưới vùng sa mạc Sahara. Các chuyên viên nghiên cứu của Đại học Harvard Hoa Kỳ cho biết việc phân phát thuốc chống virus SIDA xem ra mắc tiền trong việc đầu tư khởi đầu, nhưng sẽ đem lại các tiết kiệm đáng kể trong 5 năm tới đối với các chi phí của việc trị liệu. Bác sĩ Rosen Walensky thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh SIDA của Đại học Harvard giải thích rằng cứ mỗi Mỹ Kim chi cho ngày này trong việc chữa trị bệnh SIDA cho các người nghèo túng nhất, chúng ta sẽ có 2 Mỹ Kim tiền lời xã hội. Các tham dự viên hội nghị cũng nhấn mạnh việc cần thiết phân phát nhiều thử nghiệm miễn phí cả trong các quốc gia kỹ nghệ nữa, để cho người bị nhiễm virus có thể kiểm soát nó. Cả tại các nước tân tiến như Hoa Kỳ cũng có tới 20% người bị nhiễm bệnh mà không biết, và như thế ngoài việc không chữa trị, còn có nguy cơ phổ biến bệnh SIDA nữa. Tham dự hội nghị cũng có Đức ông Robert Vitillo, cố vấn đặc biệt về bệnh SIDA của Tổ chức Caritas Quốc tế. Trong bài tham luận trước hội nghị ngày 25 tháng 7, Đức ông Vitilo đã nói về các tiến triển trong việc loại trừ nguy cơ lây bệnh từ các bà mẹ mang thai sang con cái của họ trong 3 năm tới đây. Theo Tổ chức Liên Hiệp Quốc, 87% các trường hợp lây bệnh mới là do các liên hệ đồng tính, dùng ma túy hay mại dâm. Tại Philippines, số người lây bệnh đã gia tăng 25% kể từ năm 2011. Có người chỉ trích giáo hội Công giáo là đã không muốn giúp giảm bệnh SIDA vì không ủng hộ các phương thế phòng ngừa như việc dùng túi cao su hay các chương trình sức khỏe sinh sản. Họ cho rằng các giáo huấn của giáo hội ảnh hưởng trên tín hữu, khiến cho tín hữu mắc cỡ không dám mua túi cao su hay thuốc ngừa thai.
Đức ông Vitinlo đã phản bác các lời tố cáo sai lạc chống lại chiến thuật phòng chống bệnh liệt kháng của giáo hội. Các tố cáo trên bắt nguồn từ sự chú ý máy móc tới kiểu hành xử thờ ơ đối với phẩm giá con người và tinh thần trách nhiệm. Tại những nước như Kenya, Uganda và Thái Lan, số người lây bệnh SIDA giảm vì người trẻ có cung cách sống trách nhiệm hơn, bao gồm cả việc tiết dục ngoài hôn nhân, chung thủy trong hôn nhân và tránh dùng ma túy. Kiểu giáo hội đối phó với vấn đề rất thực tế. Không có đối phó nào là trung lập cả, vì nhiều kiểu đối phó dựa trên các ý niệm kiếm tìm khoái lạc mà không chấp nhận trách nhiệm các hành động của mình. Trong khi giáo hội Công giáo kêu gọi tinh thần trách nhiệm trong các tương quan liên bản vị, và trách nhiệm bao giờ cũng đòi hỏi hy sinh, nhưng nó cũng rộng mở cho hôn nhân sự hiểu biết sâu xa hơn, chứ không hạn hẹp trong một lúc khoái lạc của thân xác. Khoái lạc ấy thường là hậu quả của sự lèo lái hay lạm dụng tính dục người khác. Ngoài ra, Đức ông Vitinlo cũng cho biết ngay từ các thập niên 1990, Tổ chức Caritas Quốc tế đã bảo trợ nhiều đại hội về việc phòng ngừa và chữa bệnh SIDA tại Philippines, và trong năm nay sẽ có thêm các khóa khác. Năm 1987, bệnh liệt kháng đã được Caritas Quốc tế coi như lĩnh vực hoạt động ưu tiên. Giáo hội đã là một trong các tổ chức thăng tiến lòng xót thương đối với các bệnh nhân liệt kháng, không kỳ thị họ, trái lại nhận họ đem về săn sóc khi họ bị gia đình khước từ. Bên Đông Âu, giáo hội canh chừng sự lan tràn của bệnh SIDA và cùng với các nhóm Kitô khác cung cấp cố vấn, thử virus SIDA, cho thuốc men, săn sóc tại nhà và trợ giúp xã hội cho các bệnh nhân. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức ông Robert Vitinlo về hội nghị nói trên. Thưa Đức ông, trong tư cách là cố vấn đặc biệt của Tổ chức Caritas Quốc tế, Đức ông cũng đã là thành phần phái đoàn tham dự hội nghị. Tình hình chữa trị bệnh SIDA trên thế giới hiện nay ra sao?
Có các chỉ dẫn rất tích cực. Các bản tường trình các nghiên cứu đã được thi hành và trình bày trong hội nghị cho thấy việc trải rộng khả thể được chữa trị chống virus là điều có thể và trong tương lai có viễn tượng loại trừ bệnh HIV-SIDA. Dĩ nhiên đây là một hy vọng, nhưng nó đã được nhiều thuyết trình viên nhắc tới trong hội nghị vừa qua.
Trong hội nghị, người ta cũng đã duyệt xét các liệu pháp chống virus cho phép giảm các trường hợp tử vong và cải thiện điều kiện sống của các bệnh nhân liệt kháng, nhưng vẫn chưa đánh bại được căn bệnh này. Các liệu pháp ấy được phổ biến tại những nước phát triển hơn là tại những nước ít mở mang. Có tiến triển nào trên lĩnh vực này không, thưa Đức ông?
Các bản tường trình mới đây do Hiệp hội UNES cung cấp cho thấy, phân nửa số người cần đến các liệu pháp chống virus SIDA hiện có thể sử dụng chúng. Như vậy, trên thế giới hiện có 16 triệu người đang cần tới phương pháp trị liệu này, và có 8 triệu người được hưởng nhờ. Đây là một bước tiến, tuy nhiên phân nửa các bệnh nhân liệt kháng chưa được hưởng các phương pháp trị liệu này. Thế rồi hiện nay lại còn có thách đố của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nữa. Vì vậy, nhiều chính quyền hạn chế việc trợ giúp các ngân khoản cho phép các bệnh nhân có được việc trị liệu này. Với tình trạng này thì người ta sợ rằng con số những người có thể sử dụng các phương pháp trị liệu sẽ không gia tăng trong tương lai.
Thưa Đức ông Vitinlo, những người gặp khó khăn không thể hưởng các phương pháp trị liệu này hiện đang sống bên các nước Phi Châu, có đúng thế không?
Vâng, nhất là tại các nước bên Phi Châu, lý do bởi vì trung tâm bệnh dịch SIDA vẫn còn ở trong các nước Phi Châu. Tuy nhiên cũng có các vùng khác trên thế giới, chẳng hạn như trong vùng Đông Nam Á, có nhiều người không thể hưởng các phương pháp chữa trị ấy, cũng như nhiều nước Đông Âu và Trung Á.
Giáo hội đề nghị một kiểu giải quyết vấn đề toàn vẹn cho thảm cảnh bệnh SIDA. Thế thì đâu đã là các đề nghị mà Đức ông đã đem tới cho Hội nghị quốc tế lần thứ 19 vừa qua?
Chúng tôi đã nói nhiều tới kiểu giáo hội đối phó với bệnh SIDA trong đại hội công giáo triệu tập trước khi diễn ra hội nghị quốc tế, cũng như trong khi họp hội nghị quốc tế lần này. Giáo hội đề nghị một kiểu đối phó, tập trung nơi con người trong tất cả phẩm giá của nó để thăng tiến một cung cách hành xử có trách nhiệm đối với chính mình cũng như đối với tha nhân. Dĩ nhiên, chúng tôi đã luôn luôn nhắc tới giáo lý của giáo hội chỉ chấp nhận liên hệ tính dục trong bối cảnh của hôn nhân mà thôi.
Trong hội nghị quốc tế lần thứ 19 về bệnh liệt kháng, có các tổ chức đề nghị dùng thuốc ngừa như phương thế tích cực ngăn ngừa bệnh SIDA. Giáo hội, trái lại, nói tới sự chung thủy và tiết dục, có đúng thế không, thưa Đức ông?
Vâng, đúng như vậy. Giáo hội đề nghị tiết dục và chung thủy bên trong bối cảnh của hôn nhân, nhưng cũng đề nghị chúng trong thế giới đời, cũng như trong thế giới khoa học và trong thế giới y khoa, để trả lời cho bệnh SIDA. Có các dữ kiện cho thấy rằng, tại các quốc gia nơi con số bệnh nhân HIV giảm là nhờ một cung cách hành xử có trách nhiệm hơn, và như thế là giảm con số các giao hợp tính dục với các người khác, cũng như biết chờ đợi trước khi bắt đầu sống cuộc sống tính dục của mình.
Có một vấn đề quan trọng khác nữa trong hội nghị, đó là vấn đề lây bệnh từ người mẹ sang đứa con. Làm thế nào để loại bỏ sự lây bệnh này? Có các tiến triển nào liên quan tới lĩnh vực này không, thưa Đức ông?
Có các tiến triển. Thật ra năm ngoái, trong một cuộc họp trên bình diện Liên Hiệp Quốc, người ta đã tung ra một sáng kiến mới liên quan tới nỗ lực loại trừ việc lây bệnh liệt kháng từ người mẹ sang đứa con. Bây giờ, trong năm nay, đã có 22 quốc gia trên thế giới được nhận diện, trong đó có 21 nước Phi Châu, nơi có tới 90% trường hợp lây bệnh. Người ta đã phát triển các chương trình trên bình diện quốc gia để loại trừ việc lây bệnh từ các bà mẹ sang con cái của họ, bằng cách chẩn bệnh để sớm nhận ra virus HIV nơi các bà mẹ mang thai, và như thế để chữa trị ngay, hầu giảm số virus trong máu của họ, và như thế loại trừ khả thể truyền bệnh cho đứa con trong thời gian thai nghén, trong lúc sinh con, và sau đó trong khi cho con bú sữa mẹ. Đã có rất nhiều tiến triển và chúng tôi hy vọng rằng nội trong năm 2015 có thể khai trừ kiểu lây bệnh từ người mẹ sang đứa con này trong 22 quốc gia nói trên.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Robert Vitinlo, cố vấn đặc biệt bệnh SIDA của Tổ chức Caritas Quốc tế, về Hội nghị Quốc tế về bệnh SIDA tại Washington. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại bé Maria 10 tuổi viết thư gửi Thiên Chúa Nhân Lành.
Hôm ấy, bé Maria duyên dáng mỹ miều, 10 tuổi, được cô giáo cho phép nghỉ ở nhà với lý do thật chính đáng. Bé phải chu toàn một việc làm, khác xa và lớn lao hơn bài làm ở trường. Đó là cả ba lẫn má đều lâm bệnh, mà bé là chị cả của 5 đứa em. Bé có nhiệm vụ săn sóc ba má và thay thế ba má trông coi cửa nhà cũng như lo cho các em. Trời đã về chiều mà các em vẫn chưa có gì để ăn, bụng đói meo. Ba má đang bệnh cũng cần đến nhiều sự, thuốc men, áo quần và thức ăn. Vậy mà trong nhà trống trơn không có gì cả. Cô bé quần quật di chuyển hết chỗ này đến nơi khác trong căn nhà để lo liệu mọi sự, thu xếp ngăn nắp mọi chỗ. Nhưng vấn đề ở đây, trong lúc này, là căn nhà thiếu thốn những điều chính yếu. Với tấm lòng dạt dào tình thương dành cho ba má và các em, cô bé ngoan hiền liền nghĩ đến chuyện van xin sự trợ giúp đến từ trời cao. Cô bé bỗng nhớ lại rằng, ở nhà thờ cũng như nơi mái ấm gia đình đã có không biết bao nhiêu lần cô bé từng nghe lặp đi lặp lại rằng, Thiên Chúa nhân lành không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, đặt trọn niềm tin tưởng nơi người. Xác tín như thế, bé Maria liền lấy một tờ giấy, kê khai vắn tắt những nhu cầu chính yếu trong nhà lúc này. Rồi bé cẩn thận viết lên trên tờ giấy địa chỉ, kính gửi Thiên Chúa nhân lành trên Thiên Quốc. Viết xong, bé Maria mau mắn mang tờ thư đem bỏ vào hòm tiền dâng cúng trong thánh đường gần nhà. Nhưng trước đó, để cho tờ thư nhận được hồi âm nhanh chóng và thật dồi dào, cô bé muốn kèm theo tờ thư một lời khẩn nguyện tha thiết nhất của mình. Cô bé liền đến quỳ gối trước bàn thờ có mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Tại đây, cô bé đọc lên tất cả các nhu cầu của người nghèo với Đấng là Cha của mọi người nghèo. Không ngờ trong nhà thờ lúc ấy cũng có một phụ nữ vừa đạo đức vừa giàu sang đang quỳ cầu nguyện trong một góc kín không ai trông thấy. Bà quan sát tất cả và nghe được tất cả. Bà nhẹ nhàng tiến lại gần cô bé thiên thần đang buồn sầu lo lắng. Bà đặt tay lên đầu cô bé như một vuốt ve trìu mến. Bà âu yếm nói với bé Maria, con viết thư cho Thiên Chúa nhân lành nhưng con lại quên không ghi địa chỉ nhà con để nhận thư trả lời. Bé Maria lơ đãng đáp, con không viết vì con nghĩ Thiên Chúa nhân lành biết rõ tất cả. Người đàn bà đức hạnh dịu dàng nói, con trả lời thật đúng, nhưng sẽ thuận tiện biết bao cho người mà Thiên Chúa nhân lành ủy thác cho nhiệm vụ phải trả lời cho con, được biết chính xác địa chỉ của nhà con. Nói xong, bà lấy cây viết và tờ giấy để bé Maria viết địa chỉ nhà của bé. Bé Maria ngoan ngoãn vâng lời. Trong khi bé viết, người phụ nữ đạo đức chăm chú nhìn bé, rồi bà hỏi thêm một vài chi tiết cần thiết khác. Xong, bà khuyến khích bé hãy đặt trọn niềm tin tưởng hy vọng nơi Thiên Chúa và khuyên bé hãy mau mắn trở về nhà ngay. Bé Maria kính cẩn bái gối trước nhà tạm có mình Thánh Chúa, cúi đầu chào người đàn bà đạo hạnh rồi biến nhanh ra khỏi nhà thờ. Chỉ vỏn vẹn vài giờ sau, một vị bác sĩ tài giỏi trong vùng đến tận nhà khám bệnh cho ba má của bé Maria. Chưa hết, đến lượt người đầy tớ của bà đạo đức mang đến một giỏ đầy các món quà của Thiên Chúa, gồm thức ăn, thuốc men và quần áo. Nói tắt một lời, không còn thiếu thốn gì cả, nhưng có đầy đủ những nhu cầu cần thiết nhất. Người phụ nữ đạo đức cũng không quên kèm theo một bức thư. Thư trả lời của Thiên Chúa, trong đó bà kín đáo bỏ vào một số tiền với lời hứa sẽ tiếp tục trợ giúp khi cần thiết. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà đáp lại, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ đứng lì ra đó. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy. Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì lấy cá, lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó bò cạp. Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về kinh lễ Cha trước khi rước lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu các nghi thức của phần hiệp lễ gồm 4 điểm chính. 1. Kinh lạy Cha. 2. Nghi thức chúc bình an. 3. Bẻ bánh. Và 4 là hiệp lễ. Lần trước, chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của việc đọc kinh lạy Cha trước khi hiệp lễ. có tác giả nhấn mạnh tới lời cầu xin bánh, được giải thích như là bánh hàng sống là thánh thể. Có tác giả lưu ý đến cấu trúc của kinh lạy cha như là một thứ kinh tạ ơn rút gọn. Dù ý nghĩa lịch sử như thế nào đi nữa, theo nghi thức hiện tại, kinh lạy cha được mở đầu với vài lời dẫn nhập và được kéo dài bởi lời kinh khẩn xin embolismus và lời chúc vinh. Chúng ta hãy phân tích các yếu tố vừa nói. Lời mời cầu nguyện. Chủ tế mời cộng đoàn cầu nguyện với công thức: vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thức thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng. Những lời này quả là mang tính cách biện hộ. Thiên Chúa là chủ thể vạn vật, chúng ta chỉ là những thụ tạo thấp hèn. Tuy vậy, sở dĩ chúng ta dám xưng hô với Ngài là Cha, không phải vì ngông cuồng, nhưng là vì đã được chính Đức Giêsu dạy bảo như vậy. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đã dành các số 2777 và 2778 để chú giải ý nghĩa của động từ dám nguyện rằng, audemus dicere. Nên biết là bản dịch sách lễ sang các sinh ngữ, thí dụ tiếng Ý, Tây Ban Nha, còn thêm nhiều công thức màu đầu khác. Vị tư tế cũng có thể dùng những lời tương tự, chẳng hạn như là để móc nối với một mầu nhiệm đang cử hành, hoặc với bài đọc sách thánh trong ngày, nhằm lôi kéo chú ý của cộng đoàn khi đọc lại lời kinh Chúa dạy. Kinh lạy cha. Trong các sách tin mừng, chúng ta thấy có hai mẫu thức của kinh lạy cha: Matthew chương 6 từ câu 9 đến 13 và Luca chương 11 từ câu 2 đến câu 4. Phụng vụ đã dùng mẫu thức của Matthew, nhưng mà thay thế cái công thức panem super substantialem của Matthew bằng panem quotidianum của Luca theo bản dịch Vulgata. Các tín hữu xin bánh hàng ngày, thiên bàn được hiểu về mình Thánh Chúa Kitô, cũng như xin Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tội lỗi, ngõ hầu của Thánh được thực sự ban cho những người Thánh. Như vậy, kinh lạy cha là một lời cầu hướng đến việc thánh thể, đồng thời cũng chuẩn bị tâm hồn thích hợp nhờ lời xin Chúa tha thứ các tội lỗi. Dù sao, kinh lạy cha liên kết tất cả chúng ta thành anh chị em với nhau. Hay nói ngược lại cũng vậy, khi đọc kinh này, chúng ta cảm thấy rằng mình là những con cái của cùng một cha. Vì thế, sau lời mời gọi của chủ tế, tất cả mọi người cùng nhau đọc kinh. Đây là một tập tục đã có từ lâu đời, tuy rằng nhiều thay đổi đã được dụ nhập đây đó trải qua dòng thời gian. Chẳng hạn như phục vụ Byzantine dành cho ca đoàn hát kinh này. Bên Phi Châu và Milano thì chỉ linh mục hát. Bên Tây Ban Nha thì cộng đoàn thưa Amen sau mỗi ý nguyện. Còn tại Roma thì linh mục hát từ đầu cho đến gần cuối, cộng đồng mới xen vào kết thúc với câu nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Trong phục vụ hiện nay, linh mục cùng đọc hay là cùng hát với toàn thể cộng đoàn. Embolismus. Cũng như kinh lạy cha được mở đầu với một công thức tựa như dẫn nhập, thì cũng được tiếp nối với một công thức tựa như kết luận, ít là từ thời thánh Gregorio cả, được đặt tên là embolismus, gốc Hy Lạp có nghĩa là xen vào, ghép vào. Công thức này khai triển ý nguyện cuối cùng của kinh lạy cha: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, và cầu xin ba điều. Thứ nhất, một cách tiêu cực, xin Chúa cứu chữa cộng đồng khỏi tất cả mọi sự dữ, như là tội lỗi và những gì gây xao xuyến. Thứ hai, một cách tích cực, xin Chúa ban ơn bình an hay là hòa bình và lòng thương xót. Thứ ba, trong viễn tượng cánh chung, xin nuôi dưỡng lòng hy vọng vào sự chiến thắng của triều đại Chúa vào ngày quang lâm của Đức Kitô. So với sách lễ trước đây, thì công thức hiện hành đã cắt bớt nhiều chi tiết, nhưng mà cũng thêm vào một câu kết luận: đang khi chúng con hy vọng ngày trở lại hồng phúc của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng con. Trích dẫn thư gửi Tito câu 2:13. Nếu bật ý nghĩa cánh chung phù hợp với lời nguyện trong kinh lạy Cha, xin cho triều đại Cha mau đến. Như vậy, kinh này vừa mang một ý tưởng tiêu cực, xin giải thoát khỏi mọi sự dữ, đặc biệt là tội lỗi, vừa mang một ý tưởng tích cực hướng về niềm hy vọng cánh chung. Vì đây là lời nối tiếp kinh lạy Cha, cho nên cũng được hát trong phụng vụ Roma, nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ đọc lớn tiếng. Vinh tụng ca. Ngay từ đầu thế kỷ thứ hai, sách Didache cho thấy rằng kinh lạy Cha được kết thúc với một vinh tụng ca, vì uy quyền là của Cha đến muôn đời. Nhiều truyền thống phụng vụ bên Đông và bên Tây cũng duy trì công thức đó. Đến khi mà kinh Emborismus được du nhập vào, chỉ có nơi tiếp tục đọc vinh tụng ca, có nơi bỏ đi, cụ thể như là ở trong phụng vụ Roma. Với cuộc cải tổ sách lễ sau công đồng Vaticano II, công thức này được tái lập lại, tuy nhiên không có gắn liền với kinh lạy Cha, nhưng mà trở thành câu kết cho kinh Emborismus. Cộng đoàn có thể hát hay là đọc vinh tụng ca. Nghi thức chúc bình an. Lịch sử. Một nghi thức chúc bình an trong thánh lễ đã được ghi lại trong những tác phẩm cổ thời của Kitô giáo ở bên Đông cũng như ở bên Tây. Theo thánh Justino, ngay từ thế kỷ thứ hai trong phụng vụ Roma cũng như ở nhiều nơi khác, đã có việc chúc bình an trước khi dâng lễ vật. Điều này phản ánh lời của Chúa Giêsu. Nếu khi anh mang lễ vật đến bàn thờ mà chợt nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5 câu 23-24. Vì thế, việc chúc bình an như một cử chỉ biểu lộ tình huynh đệ ngay trước khi mang lễ vật lên bàn thờ là một điều thích hợp. Nhưng mà theo dòng thời gian, việc chúc bình an được xê dịch sang những thời điểm khác. Trong một bức thư trả lời cho Đức Giám mục Gubbio năm 416, Đức Thánh Cha Innocente thứ nhất cấm không được hôn chúc bình an trước khi kết thúc thánh lễ, bởi vì việc chúc bình an nói lên sự chấp nhận tất cả những gì được cử hành. Như vậy, xem ra nghi thức chúc bình an đã được chuyển vào cuối thánh lễ. Đến khi Đức Thánh Cha Gregorio cả đưa kinh lạy Cha vào sau lễ quy, thì việc chúc bình an diễn ra sau kinh Emborismus, xem ra bởi vì móc nối với lời Chúa dạy, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Dù sao đi nữa, việc chúc bình an chỉ được dành cho các tín hữu mà thôi, và không có chúc hôn các người dự tòng. Trong sách lễ hiện hành, việc chúc bình an được coi như là một dấu hiệu bày tỏ sự hiệp thông cộng đoàn và lòng thương mến nhau trước khi rước thánh thể. Quy chế sách lễ Roma số 82. Và bản văn viết tiếp, các hội đồng giáo mục sẽ tùy theo tinh thần và phong tục của mỗi dân tộc mà ấn định cách thức chúc bình an. Xét theo lịch sử, vào thời xưa các tín hữu chúc bình an bằng cái hôn, như chúng ta đọc thấy ở nhiều bản văn trong Tân Ước, cái riêng là ở cuối thư của thánh Phaolô gửi Roma, 1 Corinto, 1 Thessalonica. Nhưng mà với dòng thời gian đã có nhiều thay đổi, cái hôn được thay bằng cái ôm. Kế đó, việc hôn người được thay thế bằng việc hôn một đồ vật thánh, chẳng hạn như là đĩa thánh hoặc bức ảnh. Sang thời Trung Cổ, việc chúc bình an chỉ còn diễn ra giữa các tác viên đứng trên bàn thờ, chứ không giữa tất cả các phần tử cộng đoàn. Ngày nay, như chúng ta đã biết, tại Việt Nam, các tín hữu quay vào nhau, chắp tay cúi đầu và chào. Tại các nước Âu Mỹ, các tín hữu bắt tay kèm theo lời chúc bình an cho anh hay là bình an cho chị.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan Hiroshima, Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luigi Cellata, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, đã đồng tế thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Hiroshima để tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử nổ tại đây ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945. Vatican, ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng giám mục Pol Sang In Nam làm tân sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và Campuchia, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Myanmar và Lào. Washington, các giám mục Mỹ yêu cầu Quốc hội can thiệp để giải quyết bế tắc do các điều luật mới về sức khỏe gây ra cho các tổ chức tôn giáo, bị bắt buộc phải trả các chi phí mua thuốc ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các công nhân viên của mình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bồi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.